Chào mọi người, hôm nay Phi Vân nhận được một cái tin nhắn rất là dài của một bạn trẻ đang đi làm, rất là phân vân với lại lựa chọn hiện tại trong cuộc sống cũng như là trong cái việc là đi hay ở trong cái sự nghiệp của mình. Thì Phi Vân cũng đọc trước cái tin nhắn chia sẻ của bạn rồi mình sẽ cùng phân tích với nhau ha. Chào cô, con được biết cô là qua những trang sách và cô chính là thần tượng của con. Con vốn dĩ thích đọc sách, sách nào cũng đọc, và khi đọc tới sách của cô, con đã phải tìm kiếm Facebook và follow cô, bởi vì những bài cô chia sẻ đều có định hướng và rất thú vị. Biết cô đã lâu, đọc cũng nhiều sách từ cô, nay con cũng có một chút nỗi niềm, muốn xin tư vấn từ người có rất nhiều kinh nghiệm như cô. Hiện tại con đang đứng trước một ngã ba đường, và con phải ra quyết định giữa việc rẽ trái hay rẽ phải. Một môi trường với kỹ năng teamwork tệ, quản lý cấp trung không đủ trình, thích chơi trò chính trị, chính sách của quản lý cấp cao có rất nhiều điều lộn xộn và không rõ ràng, môi trường không ưu đãi nhân tài và có rất ít chính sách phát triển. Những cơ hội con có được đều do bản thân tự tạo ra. Nếu chọn ở lại thì con sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn, được cải tiến những quy trình ở chi nhánh mới thành lập. Cơ hội sẽ là được học hỏi và áp dụng để xây dựng nên một quy trình mới. Nhưng thách thức là phải đối mặt với những chính sách rất buồn cười của các quản lý cấp cao. Họ đôi khi chỉ quan tâm tới lợi ích ngắn hạn mà không quan tâm nhiều đến phát triển nhân viên và giữ chân nhân tài. Lâu dần nhân tài dần bỏ đi và công ty không thể kiếm được một người bản lĩnh dám đứng ra xông pha ở các trận đánh. Con cũng có một cơ hội mới, môi trường này là một môi trường rất chuyên nghiệp. Mọi thứ đều có quy củ, còn những vướng mắc bên trong thì con không thể biết được. Nếu con đồng ý thì con sẽ phải làm việc theo quy trình của người ta, theo cái quy định mà người trước thực hiện. Con không chắc có nhiều cơ hội thử thách và bứt phá ở môi trường mới, nhưng bù lại con sẽ có một mức lương xứng đáng và một quy trình với chính sách rõ ràng. Nhiều khi con không biết nên rẽ hướng nào cũng có mặt tốt và không tốt. Nếu con đồng ý ở lại thì không biết được sẽ có các chính sách nào kìm hãm và gây ức chế, và trong một thời gian ngắn thì con sẽ phải đánh trận một mình nơi mà các nhân tài lần lượt ra đi. Dẫu con được chuyển tới chi nhánh mới thành lập và được làm quản lý ở chi nhánh đó, nhưng làm sao biết được các chính sách dở người có vươn tới chi nhánh mới hay không? Cơ hội chỉ đến một lần nên nếu chọn ở lại, con sẽ từ bỏ một môi trường mà từ trước đến nay con vẫn mong muốn. Tuy nhiên nếu ra đi, những khách hàng của con cũng sẽ là những người chịu thiệt nếu con không chọn ra đi vào thời điểm này. Họ là những người đã mang đến niềm vui trong công việc và sự yêu thích trong công việc. Dù có rất nhiều chính sách gây ức chế từ quản lý cấp cao, nhưng chính khách hàng đã mang đến niềm vui và sự hứng khởi. Nếu chọn ra đi, con cũng phải bắt đầu lại toàn bộ quá trình xây dựng thương hiệu mà con đã rất vất vả để có được như hôm nay. Nhưng nếu như con không chọn để rời đi, thì những chính sách kìm hãm nhân tài sẽ vươn lấy con, bám lấy con. Và một ngày nào đó nếu không đủ tỉnh táo thì con sẽ thất bại, sẽ biến thành những con người lười học hỏi, thích an toàn. Tuy nhiên, bản thân con lại không thể biết rằng môi trường mới liệu có thể là một môi trường mà ở đó người ta cũng làm việc như một cái máy và thiếu đi sự sáng tạo vì mọi thứ đã theo quy trình. Không ai có thể đảm bảo được việc đó. Con đã rất phân vân giữa ở lại và ra đi và dường như là đang bị mắc kẹt. Con nghĩ có rất nhiều người như con nhưng lại không biết quyết định thế nào mới hợp lý. Mong cô đưa ra lời khuyên để một người đang đứng trước ngã ba như con có thể có những quyết định đúng đắn và dũng cảm để lựa chọn. Cảm ơn cô đã dành thời gian đọc dòng tâm sự nhỏ nhoi này. Một cái tin nhắn dài, quá dài đúng không mọi người? Và điều đó cũng cho thấy là bạn thực sự rất trăn trở, bạn thực sự là suy nghĩ rất nhiều về cái lựa chọn phía trước của mình. Và cái việc mà bạn không biết phải lựa chọn như thế nào thật ra thì cũng dễ thông cảm, bởi vì cái gì nó cũng có cái hay của nó và cái gì cũng có cái dở của nó hết. Tuy nhiên cái nguyên tắc chung khi mà mình trong cái sự sự nghiệp và hành trình làm việc của mình, cái nguyên tắc chung là gì? Thời gian đầu trong công việc là thời gian học. Học nghĩa là mình sẽ tìm những cái nơi nào mà nó có những điều hay ho nhất, những cái thành công đã được chứng minh, những cái điều mà người khác ngưỡng mộ, những cái môi trường mà tạo điều kiện cho mình học hỏi và lớn lên nhanh nhất. Mình sẽ thời gian đầu trong cái hành trình sự nghiệp của mình sẽ là như vậy. Để làm chi? Để mình học từ những người giỏi nhất, mình học từ những cái môi trường tốt nhất, mình học từ những cái gọi là benchmark, tức là những cái điều kiện hay là những cái hay ho nhất trong ngành nghề, và xây dựng cho mình có những cái hiểu biết, hay là có những cái tiêu chuẩn, hay là có những cái kiến thức, kỹ năng xịn sò nhất. Khi mình xong cái giai đoạn đó trong cuộc đời rồi á, và mình đã phát triển bản thân tới một cái tầm nhất định rồi, ở một cái tầm mà mình đã hiểu như thế nào là tốt, như thế nào là vững bền, như thế nào là tiêu chuẩn, như thế nào là quốc tế, thì lúc đó cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn mình thử sức mang những cái kiến thức, kỹ năng mà mình học được đó, những cái trải nghiệm tốt nhất mà mình có đó, để mình áp dụng, ứng dụng vào những cái môi trường mà nó đang phát triển, lấy những cái mình hiểu biết, những cái nền tảng mình đã có, để mình thay đổi, hay là mình đóng góp, hay là mình xây dựng cho những cái môi trường mới, và cho mình cái thử thách là được đứng trong những môi trường mà nó không có quy củ, nó không có gì, nó đang phát triển, nó đang cần được xây dựng, để mình đóng góp và mình xây dựng, và từ đó mình học được thêm một cái kỹ năng mới, đó là kỹ năng xây dựng, kiến tạo, đúng không ạ? Và thử nghiệm xem là cái việc kiến tạo đó của mình nó có thành công hay không, hay là nó cần hiệu chỉnh như thế nào, hay có những thứ từ những môi trường rất là hay ho, rất là chuyên nghiệp, rất là bài bản, mình thật sự là không thể ứng dụng được, đúng không ạ? Thì đó là cái giai đoạn thứ hai trong cuộc đời của mình. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn mà bạn tham gia để tạo ra những môi trường bài bản nhất, từ không thành có, nghĩa là mình kiến tạo nó ngay từ đầu, chứ không phải là vào ở đoạn giữa để mà mình đi hiệu chỉnh, hay là đi dọn rác, hay là đi sửa chữa, đúng không ạ? Thì giai đoạn thứ nhất trong cuộc hành trình sự nghiệp của một con người là giai đoạn học, learner. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn ứng dụng, thử nghiệm và kiến tạo. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn creator, tức là tạo ra môi trường mới, công ty mới, tổ chức mới, ngay từ đầu, một cách bài bản và hay ho. Thì đó là cái chia sẻ chung về hành trình sự nghiệp mà mình nên suy nghĩ ha. Còn đối với lại câu hỏi của bạn, thì chị Phi Vân muốn chia sẻ với bạn những cái câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên chị Phi Vân nghĩ bạn cần phải hỏi mình, đó là mục tiêu trong hiện tại của bạn là gì? Tại vì mình đi làm á, là không phải để mình đối phó với lại politics, hay là để mình giải quyết vấn đề của cái tổ chức đó, hay là để mình chỉ kiếm ra lương, ra tiền. Mình đi làm mình phải có mục tiêu rất rõ ràng. Tôi vào trong cái công ty này là để tôi học cái gì? Là để tôi rèn luyện kỹ năng gì? Là để tôi nâng cao kiến thức gì? Là để tôi thử nghiệm những cái vấn đề gì mà trước đây tôi chưa bao giờ có cơ hội để thử nghiệm, đúng không ạ? Cái mục tiêu của mình nó phải đi trước, rồi mình mới nói tới chuyện là mình chọn môi trường nào để mình dấn thân, chứ không phải là môi trường nó quyết định chuyện mình cần phải làm gì, mà là mình cần làm gì, suy ra mình sẽ quyết định chọn môi trường nào. Cho nên nếu như mà hiện tại cái mục tiêu của bạn là để học những cái kỹ năng tốt nhất, những cái kiến thức chuyên nghiệp nhất, những cái cách làm chuyên nghiệp nhất, những cái hệ thống mà nó tiêu chuẩn nhất, thì có lẽ là bạn nên tìm cái môi trường nó chuyên nghiệp hơn để mình làm chuyện đó. Còn nếu bạn đang ở trong cái giai đoạn 2 của sự nghiệp của mình, là bạn đã là có những cái đó rồi, và bây giờ bạn đang muốn ứng dụng nó vào những cái môi trường trẻ hơn, những môi trường thiếu chuyên nghiệp hơn để bạn có khả năng được xây dựng, được kiến tạo, được trở thành một phần trong cái hành trình xây dựng nên một điều chuyên nghiệp, một cái hệ thống chuyên nghiệp, thì bạn chọn ở lại, đúng không ạ? Thành ra cái mục tiêu của bạn là gì, nó sẽ quyết định cái chuyện là bạn nên chọn môi trường nào để thực hiện cái mục tiêu mà mình vừa mới đề ra, không? Nên môi trường nào thỏa mãn mục tiêu đó thì mình sẽ ưu tiên chọn cái môi trường đó trong cái thời điểm này. Như vậy khi bạn hiểu rất rõ mục tiêu hiện tại của mình là gì rồi, thì cái chuyện mà đi hay ở, chọn môi trường nào, nó trở thành một chuyện cực kỳ dễ dàng. Bởi vì nó chỉ cần thỏa mãn được, là nó đáp ứng cho cái mục tiêu của mình, là mình chọn thôi. Chứ còn mình lúc đó mình không còn phải suy nghĩ là cảm xúc sẽ như thế nào, rồi những con người xung quanh sẽ như thế nào, hay là hoàn cảnh nó sẽ thay đổi ra làm sao, hay là liệu rồi cái lựa chọn đó nó có làm cho mình vui vẻ sau này hay không. Không có. Mình chọn là bởi vì nó phục vụ cho mục tiêu của mình. Còn cái chuyện môi trường, hoàn cảnh, con người ở xung quanh nó như thế nào á, thì mình không có control được, mình không kiểm soát được. Nhưng mình chỉ kiểm soát được bản thân thôi mọi người. Mình chỉ kiểm soát được cái chuyện bản thân cần phải thực hiện cái mục tiêu của bản thân thôi. Còn chuyện gì sẽ xảy ra, môi trường nó sẽ như thế nào, người khác sẽ như thế nào, là mình không kiểm soát được. Cho nên mình đừng có phải làm cho mọi thứ trở nên phức tạp và phải suy nghĩ về những điều mà mình không kiểm soát được ha. Cái khi mình nói tới đây thì bạn sẽ thấy rất rõ là cái chuyện lựa chọn của bạn nó đơn giản lắm, nó không có gì phức tạp giống như là bạn đang nghĩ hết. Và cuối cùng á, chị Phi Vân cũng muốn chia sẻ với mọi người á, là khi mình lựa chọn á, mình hay nghĩ bên đây như thế này, bên kia không biết có như vậy hay không, hay là bên đây mình ở trong ruột rồi mình biết nó như thế nào, bên kia ở bên bề ngoài cái packaging, cái bao bì nó đẹp vậy á, nhưng mà ở trong nó như thế nào mình không biết, mình cũng không sure, mà lỡ như mình bước chân vào đó xong mình mới biết nó ở trong nó cũng messy, nó cũng tào lao, nó cũng từa lừa giống như là cái môi trường hiện tại, thì chắc là mình sẽ hối hận lắm. Đây, chị Phi Vân nói cho các bạn điều này các bạn. Môi trường làm việc nào cũng không hoàn hảo. Mỗi một cái môi trường làm việc nó là một xã hội thu nhỏ. Xã hội thu nhỏ có nghĩa là nó sẽ có mọi loại con người ở trong đó. Nó sẽ có mọi loại sự phức tạp về quan hệ ở trong đó. Nó sẽ có sự bất công ở trong đó. Nó sẽ có sự thiên vị ở trong đó. Nó sẽ có những điều bất như ý ở trong đó. Môi trường nào cũng vậy hết. Môi trường nào cũng là một tổ chức xã hội thu nhỏ và đều có những điều đó. Không có môi trường hoàn hảo ở đây. Chỉ có là những cái công ty tổ chức nào mà người ta tập trung vào, người ta xây dựng văn hóa tốt hơn, thì người ta tạo ra môi trường tốt hơn. Tốt hơn là tạo môi trường tốt hơn thôi. Chứ còn cái chuyện mà nó có hay không, những cái điều bất như ý là nó chắc chắn sẽ luôn luôn có. Được không? Văn hóa có nghĩa là nó chỉ phù hợp với một loại người nào đó, phù hợp với cái văn hóa đó mà thôi. Còn những người không phù hợp với văn hóa đó thì vẫn gặp vấn đề. Hoặc có những người vào đó mục tiêu không phải là để trở thành một phần của cái văn hóa và đi xa với công ty đó, mà mục tiêu của họ là một mục tiêu khác, thì họ có thể không tỏ ra ở bên ngoài là họ khác với mình về văn hóa, nhưng trong thực tế họ vẫn có thể rất khác với mình về văn hóa. Và những cái mâu thuẫn, đụng chạm, cọ xát trong công việc luôn luôn sẽ xảy ra, dù cái môi trường đó tốt như thế nào đi chăng nữa. Cho nên là các bạn đừng có ngồi đó để mà khó khăn trong cái việc là môi trường này như thế nào, môi trường nọ như thế nào, môi trường kia sẽ ra sao. Tất cả các môi trường đều phức tạp như nhau, tất cả các môi trường đều không hoàn hảo như nhau, tất cả các môi trường đều có những điều không như ý, tức là bất như ý như nhau nha. Không có cái nào mà gọi là không có cái chỗ nào mà hoàn hảo đâu. Cho nên là đừng có đi tìm cái sự hoàn hảo đó, không có. Mình tập trung vô chuyện là môi trường đó có thỏa mãn mục tiêu về phát triển sự nghiệp của mình hay không hết. Đúng không? Nếu mục tiêu phát triển của mình, sự nghiệp của mình là tìm được một môi trường mà nó vui vẻ, mọi người đoàn kết và mình học hỏi được nhiều, thì mình tìm chỗ đó, mình tìm ra chỗ đó, mình sẽ ở đó mình làm. Nếu mục tiêu của mình là học cái cách họ xây dựng hệ thống chuyên nghiệp thì mình vô đó mình học cách họ xây dựng hệ thống chuyên nghiệp hết, những chiều còn lại mình bỏ ra một bên thì mới được. Chứ bạn muốn cái gì bạn cũng muốn hết thì làm sao mình có làm gì có một cái sự cái đẹp đẽ hoàn hảo ở một nơi nào đó mà bạn đi tìm, không có nha. Thì nói tới đây rồi thì đã giải quyết xong cái câu hỏi của bạn rồi, thì chị Vân muốn nhắc lại ba cái điều mà chị Phi Vân vừa mới chia sẻ. Một là mục tiêu hiện tại của bạn là gì? Trong cái hành trình sự nghiệp này bạn phải rất rõ ràng, tôi muốn đi học sự chuyên nghiệp hay tôi muốn tham gia vào để thay đổi một cái môi trường hiện tại thành một môi trường chuyên nghiệp, hay tôi muốn tham gia để kiến tạo một môi trường chuyên nghiệp hay một hệ thống chuyên nghiệp. Thì bạn phải rất rõ bạn đang ở đâu, bạn đang có cái khả năng tới đâu và bạn đang cần gì, bạn đang muốn mong muốn gì ngay tại thời điểm này. Khi bạn hiểu mục tiêu hiện tại của mình là gì rồi thì bạn sẽ chọn môi trường để thỏa mãn mục tiêu đó rất đơn giản, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Và cuối cùng bạn hãy ghi nhớ là môi trường làm việc nào cũng không hoàn hảo cả. Cho nên là đừng có lăn tăn cái chuyện chỗ này sẽ làm sao, chỗ kia sẽ làm sao, rồi lỡ như nó như thế này thì làm sao. Ha? Mình hãy tập trung vào mục tiêu và thỏa mãn cái mục tiêu của mình trước đã. Rồi, chị Phi Vân rất hy vọng là sau những cái chia sẻ này thì tất cả những ai đang lăn tăn trong cái hành trình sự nghiệp của mình, là mình đang làm gì vậy, mình đang học cái gì vậy, mục tiêu của mình là cái gì, và trong giai đoạn này mình nên lựa chọn như thế nào, hay là mình nên đi hay ở công ty cũ, hay là nên đi tìm công ty mới, thì các bạn có cái câu trả lời cho bản thân. Chúc cho các bạn sẽ tìm được cái hành trình đó cho mình, và luôn luôn nhớ là luôn luôn ở đâu làm gì thì cũng đóng góp cho cái sự phát triển của bản thân và cái hành trình sự nghiệp phía trước của mình nha.